Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược tiểu sử của chân phước Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng chữ cứu thế của thánh nữ Brigida, sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh Chúa Nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài niềm hy vọng hồng phúc. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc nhân ngày lễ kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu hôm nay 24 tháng 5. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 5 hôm qua với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Thứ ba 24 tháng 5 này, chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc trong ngày họ đặc biệt sốt sắng kính nhớ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, được tôn kính tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria ban cho các con cái của Mẹ tại Trung Quốc khả năng nhận ra trong mọi hoàn cảnh những dấu chỉ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, đấng luôn luôn đón nhận, luôn luôn tha thứ. Trong năm thánh lòng thương xót này, ước gì các tín hữu Công giáo Trung Hoa cùng với những người theo các truyền thống tôn giáo cao quý khác trở thành những dấu chỉ cụ thể lòng bác ái và hòa giải. Như thế, họ sẽ thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ chân chính và sự hòa hợp của toàn thể xã hội, sự hòa hợp mà tinh thần Trung Hoa rất quý mến. Ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định qua lá thư năm 2007 gửi các tín hữu Công giáo tại nước này. Trong những năm qua, nhà cầm quyền Trung Quốc thường cấm cản các tín hữu Công giáo từ các nơi khác tại nước này đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải.
Cracovia, quân đội Ba Lan đang cộng tác vào việc giữ an ninh cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia từ ngày 25 đến 31 tháng 7 năm nay. Đêm canh thức tối thứ Bảy 30 tháng 7 và thánh lễ bế mạc Chủ nhật 31 tháng 7 dự kiến sẽ có hơn 2 triệu người tham dự với Đức Thánh Cha tại cánh đồng Brezi rộng lớn giữa một con đường và một con sông gần Cracovia. Hiện nay, giáo hội và nhà nước Ba Lan đang cộng tác để tăng cường việc giữ an ninh tại đây. Trung tá Marek Piezak thuộc Bộ Chỉ huy Quân đội Ba Lan nói với hãng tin AP của Mỹ rằng 4 cây cầu tạm thời đang được kiến thiết để tạo sự dễ dàng cho việc ra vào cánh đồng rộng 240 ha. Khu vực này có thể tiếp nhận 2 triệu 500.000 người. Quân đội Ba Lan cũng sẽ cung cấp một số lều cho các tham dự viên, một bệnh viện dã chiến và việc săn sóc y tế với sự hỗ trợ của các máy bay CASA và 2 trực thăng với các dụng cụ y khoa và các xe cứu thương. Các chuyên gia quân sự sẽ kiểm soát khu vực chống mọi vật dụng nguy hiểm và hệ thống kiểm soát từ trên không cũng sẽ được thiết lập. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ liền trước đây hồi năm 2013 tại Rio de Janeiro, quân cảnh Brazil cũng hợp tác với cảnh sát để bảo vệ an ninh, tuy rằng họ chỉ lộ diện khi cần thiết.
Hatsake, Đức Cha Jack Benan Hindo, Tổng Giám mục Giáo phận Hatsake Nisibi, Syria, phê bình kế hoạch của chính phủ Mỹ cung cấp khí giới cho các nhóm gọi là Dân quân Kitô giáo để chống lại các nhóm thánh chiến Hồi giáo, IS. Dự luật về vấn đề này đã được đệ trình Quốc hội Mỹ từ ngày 19 tháng 5 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Hindo nói, nếu một tín hữu Kitô muốn tham gia chiến đấu chống lực lượng IS, thì họ hãy gia nhập quân đội chính quy. Giải pháp lập các nhóm dân quân phe phái, tự gọi là Kitô hữu, là điều trái với tin mừng, và là một chiến thuật dẫn tới sự tự sát. Đức Tổng giám mục Hindo cho biết, chính phủ Syria đề nghị cấp 700 khẩu súng AK cho các tín hữu Kitô ở Hasake và 1.000 súng thuộc loại này cho các tín hữu Kitô ở Kamisli, nhưng ngài từ chối. Đức cha nói, chúng tôi chống lại bạo lực bất kỳ nó từ đâu tới. Trong tư cách là chủ tranh, chúng tôi phải đứng về phía dân và tiến bước trên con đường tin mừng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Aleppo, hôm 21 tháng 5 vừa qua, trường học của dòng Francisco ở thành phố Aleppo, Syria đã bị trúng tên lửa. Trong vụ pháo kích này có một phụ nữ bị thiệt mạng và hai cụ già bị thương. Cha Francesco Patton, tân bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, cho đến nay trường học này được coi là một trong số vài nơi an toàn trong thành phố và được thích ứng để đón tiếp người tị nạn. Tuyên bố với Đài Vatican, cha Patton nói, đây là lúc cầu nguyện và ăn chay cho Syria. Các tu sĩ Francisco tiếp tục gần gũi những người đang cần. Aleppo vốn là thành phố có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria. Một số khu phố ở thành này bị dân quân Hồi giáo IS chiếm đóng, và trong thời gian gần đây, quân đội chính phủ Syria đang tìm cách tái chiếm Aleppo.
Bogota, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nhắn nhủ các giám mục ở Colombia gần gũi đoàn chiên. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lễ truyền chức giám mục hôm 22 tháng 5 vừa qua cho hai vị tân đại diện tông tòa ở Puerto Gaitán và San Andrés y Providencia là Đức cha Raúl Alfonso Carrillo Martínez và Jaime Urien Sanabria. Lễ truyền chức do Đức Hồng Y chủ sự tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Bogota của Colombia. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Filoni cũng mời gọi các tín hữu của hai hạt đại diện tông tòa hãy đón nhận các vị chủ tranh mới trong niềm vui tươi và biết ơn, hiệp nhất và nâng đỡ các vị trong nghĩa vụ làm chứng cho tin mừng, để thánh hóa dân Chúa đã được ủy thác cho các vị. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nhắc nhở rằng hạt đại diện tông tòa là đơn vị của giáo hội chưa trở thành giáo phận, vì thế cần đặc biệt chăm sóc và quảng đại tháp tùng để các hạt này đạt tới mức độ trưởng thành. Vì thế các giám mục tại đây cần phải chứng tỏ mình là những người đích thực của Thiên Chúa trong tình bác ái, khiêm tốn, có đời sống đơn sơ, yêu mến các tín hữu với tình phụ tử, và đặc biệt quan tâm đến những người không thuộc về đoàn chiên của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Filoni không quên nhắn nhủ các tân giám mục hãy gần gũi người nghèo, các linh mục, chúng sinh, tu sĩ nam nữ và các giáo lý viên, đặc biệt tìm cách giúp đỡ các giáo xứ đang cần trợ giúp nhiều hơn, trung thành gìn giữ và phân phát các mầu nhiệm của Chúa Kitô cho mọi người.
Nairobi, các giám mục Kenya thỉnh cầu chính phủ nước này thu hồi quyết định trả về nguyên quán mọi người tị nạn và đóng cửa tất cả các trại tị nạn tại nước này. Hôm 6 tháng 5, chính phủ Kenya tuyên bố sẽ giải tán phân bộ tị nạn và đóng cửa trại Daab, gồm đa số là người tị nạn Somali, và trại Kakuma, gồm những người trốn trại những cuộc xung đột tại Nam Sudan và Burundi. Chính quyền nói rằng để cho những người tị nạn ấy ở lại trên đất Kenya là một đe dọa an ninh quốc gia, nhất là từ phía nhóm Hồi giáo cực đoan Sabat, người Somali. Trong tuyên ngôn công bố ngày 18 tháng 5 vừa qua, 25 giám mục Kenya chào mừng ý tưởng của chính quyền là bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng các vị nói rằng an ninh quốc gia phải được bảo vệ hợp với hiến pháp quốc gia. Thế mà hiến pháp Kenya khẳng định rằng an ninh quốc gia phải được theo đuổi phù hợp với luật pháp và hợp với sự tôn trọng chế độ pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Các giám mục viết, chúng tôi nhắc nhở rằng chính phủ đang mang trách nhiệm hàng đầu là dành ưu tiên cho các nguyên tắc nhân đạo hợp với công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Chúng tôi thúc giục chính phủ hãy chứng tỏ sự quyết tâm chân thành đáp ứng nhu cầu của mọi người, kể cả những người tị nạn. Các giám mục Kenya cũng nhận định rằng, về phương diện nhân đạo, đóng cửa trại tị nạn Daab chắc chắn sẽ có những hệ lụy rộng lớn, không những cho hàng trăm ngàn người tị nạn, nhưng còn cho vùng của chúng ta nói chung nữa. những người sống trong các trại tị nạn có quyền được bảo vệ và được hưởng những dịch vụ cơ bản bao lâu chưa có giải pháp để họ trở về quê hương. Hội đồng Giám mục Kenya nhận xét rằng Kenya đã ký hiệp ước năm 1951 của Liên Hợp Quốc về việc bảo vệ người tị nạn và hiệp ước của Tổ chức Thống nhất Phi Châu. Các văn kiện này đòi chính quyền phải bảo vệ người tị nạn trong thời gian họ ở Kenya và cấm mọi sự cưỡng bách hồi hương. Điều này có nghĩa là Kenya phải duy trì tính chất dân sự và nhân đạo của các trại tị nạn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo, chúng tôi xin thuật lại sơ lược tiểu sử của chân phước Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế của Thánh nữ Brigida, sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngày Chúa Nhật, mùng 5 tháng 6 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật mùng 5 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để tôn phong hai vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đó là cha Stanislao de Jesus e Maria người Ba Lan, tục danh là Joan Popczynski, sinh năm 1631 và đã sáng lập dòng các giáo sĩ của Đức Maria, đặc biệt quảng bá lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là các linh hồn, binh sĩ và những người chết bất ngờ. Ngoài ra, dòng cũng trung tâm rao giảng cho các nông dân ít được học hỏi về đời sống đạo. Cha Stanislao qua đời năm 1701 và được phong chân phước năm 2007. Thứ hai là nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những nét nổi bật của vị chân phước này.
Maria Elisabetta Hessenblatt sinh tại tỉnh Västergötland, Thụy Điển, ngày 4 tháng 6 năm 1870, là con thứ năm trong gia đình có 13 người con. Song thân của Elisabetta là tín hữu Tin Lành sùng đạo. Khi còn cắp sách đến trường, Elisabetta thường nghe những tranh luận nơi các bạn về vấn đề tôn giáo, và cô tự hỏi, đâu là giáo hội thực của Chúa Kitô? Trong cuốn tự thuật, Elisabetta viết, khi tôi còn bé và đến trường, tôi thấy các bạn đi nhiều nhà thờ khác nhau. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem đâu là đoàn chiên đích thực, vì trước đó tôi đã đọc trong Tân Ước, thấy nói rằng chỉ có một mục tử và một đoàn chiên mà thôi. Tôi thường cầu xin Chúa hướng dẫn tôi đến đoàn chiên duy nhất đó. Theo truyền thống Tin Lành Luther, Elisabetta Hessenblatt được chịu phép thêm sức năm lên 14 tuổi và được rước lễ lần đầu tiên. Về biến cố này, trong cuốn tự thuật, Elisabetta kể lại, tôi còn nhớ rất rõ hồi đó khi đọc tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 và 52, tôi tin nơi sự hiện diện thực của Chúa trong bánh thánh. Nhưng tôi thấy rằng những người khác không giải thích lời Chúa theo cùng một cách thức như vậy. Suốt trong một năm trời, tôi chăm chỉ và cẩn thận chuẩn bị cho cuộc rước lễ lần đầu, và khi ngày trọng đại ấy tới, tôi chắc chắn mình sắp tiếp rước Chúa. Đó là lần rước lễ duy nhất tôi lãnh nhận trong giáo hội Luther. Chúa có thực hiện một phép lạ khi ban chính mình cho người con gái tin tưởng của Ngài hay không? Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không phải như vậy thì sao? Vì cửa tiệm của thân phụ bị thất bại và bà mẹ rất lo lắng đối với việc giáo dục nuôi dưỡng đoàn con đông đảo như vậy, nên Maria Elisabetta tuy còn nhỏ đã phải đi tìm việc làm để nâng đỡ gia đình. Trước hết cô làm việc tại miền Nam Thụy Điển, giúp việc trong gia đình người giàu, rồi theo gương nhiều người đồng hương khác, Maria Elisabetta di cư sang Mỹ năm 1888, lúc 18 tuổi, để tìm việc làm. Tại thành phố New York, cô được nhận vào trường y tá tại nhà thương Roosevelt to lớn. Tại đây, Elizabeth rất quan tâm đối với các bệnh nhân và yêu mến họ. Không những cô chăm sóc họ về đàn thể xác, nhưng còn tìm cách đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của họ. Cô đi gọi linh mục Công giáo khi được người bệnh yêu cầu, hoặc đoán được nhu cầu của họ, nhất là đối với các bệnh nhân người Ireland, và họ cảm thấy rất được yên ủi vì những hành động này. Trong khi làm y tá, Maria Elisabetta có dịp tiếp xúc với tín hữu các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là các tín hữu Công giáo. Họ thường có đức tin sâu xa và có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Elisabetta càng gia tăng học hỏi Kinh Thánh và quan tâm tìm hiểu những chân lý trong giáo hội Công giáo.
Năm 1901, Maria Elisabetta cư ngụ tại thành phố Saratoga, bang New York, trong một nhà dành cho các phụ nữ do các nữ tu Công giáo đảm trách. Cô viết cho em gái Anna, tại đây rất là yên tĩnh và có thể để cho các thần kinh mệt mỏi vì tiếng ồn huyên náo trong thành phố được nghỉ ngơi. Trong hồi ký cô cũng viết, chú quan phòng huyền nhiệm luôn hướng dẫn tôi bằng cách dùng hoàn cảnh một nữ tu gặp tai nạn để tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi và đưa tôi đến bước quyết định. Elizabeth ta viếng thăm vài nước Âu Châu cùng với các ân nhân và bạn hữu tại Cisneros. Cô lưu lại vài tháng ở thành phố Brussels, thủ đô Bỉ. Ngày lễ kính mừng Thánh Chúa, cô cùng với vài người bạn gái đến nhà thờ chính tòa để tham dự cuộc rước thánh thể. Khi mừng Thánh Chúa được Đức Tổng Giám mục rước đi qua, Maria Elisabetta Hessenblatt cảm thấy một kinh nghiệm ơn thánh đặc biệt thúc đẩy cô trở lại Công giáo. Trong cuốn hồi ký cô viết, khi thấy hai cô bạn tôi và phần lớn dân chúng đều quỳ xuống, tôi lui lại đằng sau cánh cửa lớn để khỏi làm phật lòng những người đang đứng quanh tôi, và đứng đó tôi nói, lạy Chúa, trước nhan Chúa con quỳ xuống, nhưng con không quỳ ở đây. Lúc đó Đức Giám mục cầm mặt nhật mình Thánh Chúa đi tới cửa nhà thờ. Tâm hồn tôi vốn bị dằn vặt vì đau khổ và chiến đấu, nhưng đột nhiên được tràn đầy sự êm ái, tôi quỳ xuống ngay tại đó. Sau biến cố ấy, ước muốn của Elisabetta trở lại Công giáo ngày càng mạnh mẽ. Khi trở về Hoa Kỳ sau những năm tìm kiếm sự thật trong đau khổ, ngày 15 tháng 8 năm 1902, Elisabetta được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo, được chịu phép rửa tội với điều kiện do tay cha John George Hagen dòng tên, người đã gặp và quen biết Elisabetta vài ngày trước đó ở thủ đô Washington. Cuộc gặp gỡ ấy thật là do chú quan phòng xếp đặt, vì sau đó cha Hagen được thuyên chuyển về Vatican làm giám đốc đài thiên văn của tòa thánh. Và về sau, cha làm linh hướng cho chị Maria Elisabetta Hessenblatt. Sau khi được nhận vào giáo hội Công giáo ngày 17 tháng 8 cùng năm 1902, Elisabetta được rước lễ lần đầu theo đức tin Công giáo, và ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1903, Đức cha Peter, giám mục Công giáo tại Thụy Điển, ban bí tích thêm sức cho Elisabetta.
Elisabetta Hessenblatt dự định học tiếp y khoa để trở thành bác sĩ, nhưng vì bệnh ruột của cô vốn có từ thời niên thiếu, nay trở nên nặng hơn và bị bác sĩ tuyên bố là không thể chữa khỏi. Lợi dụng thời kỳ bệnh hơi thuyên giảm, cô Elisabetta muốn trở lại Rome, nơi chị đã viếng thăm vài năm trước đó, để sống những ngày cuối đời trong nhà thánh nữ Brigida, vị thánh chị hằng ngưỡng mộ từ hồi còn nhỏ, và chị đã từng thấy căn nhà này trong một giấc mơ huyền bí. Elisabetta đến nhà thánh nữ Brigida ở Roma ngày 25 tháng 3 năm 1904, và cô ngạc nhiên vui mừng được các nữ tu cát minh đang ở đó đón tiếp vào khu nội cấm của cộng đoàn, chứ không để cô trọ ở khu nhà khách. Từ năm 1904 đến 1906, Elisabetta hoàn toàn sống như một tập sinh của dòng kiến cát minh. Sau nhiều khó khăn và thử thách, với phép đặc biệt của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, xét vì tình trạng sức khỏe bấp bênh, chị Elisabetta được lãnh áo dòng màu tro đậm của dòng Chúa Cứu Thế Thánh Brigida ngày lễ Thánh Tâm năm 1906, và ngày 10 tháng 7 tiếp đó, chị được khấn riêng với tư cách là nữ tu Thánh Brigida Georgia Hagen nhận lời khấn. Năm 1908, sức khỏe của chị Elisabetta được cải tiến một cách lạ thường, và chị bắt đầu một cuộc du hành dài, viếng thăm các đan viện kỳ cụ của các nữ đan sĩ Thánh Brigida ở Âu Châu hồi đó, như tại Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức, để học tu luật và lối sống. Ở đâu chị cũng được đón tiếp vui vẻ và đầy lòng hiếu khách. Chị muốn tụ tập một nhóm nữ tu của một đan viện nào đó, đặc biệt đan viện ở Sion, Thụy Điển, để thành lập một đan viện Thánh Brigida ở Proma, và từ đây đưa dòng về Thụy Điển. Mặc dù được khuyến khích và nhiều lời hứa hẹn, nhưng ước vọng của chị Elisabetta không thành công. Nhưng đồng thời chị cũng xác tín rằng, để đưa dòng Thánh Brigida trở về Thụy Điển, cần phải có những thích ứng cần thiết.
Sau khi viếng thăm các đan viện và trở về Roma, theo lời khuyên của cha Hagen, Elisabetta thấy thái độ của cộng đoàn cát minh thay đổi đối với chị. Thực vậy, mẹ bề trên Hedwige, người trước đây đã đón tiếp chị với lòng yêu mến và cảm thông, nay đã qua đời. Tình thế của chị Elisabetta trong cộng đoàn ấy ngày càng khó khăn và tế nhị. Mẹ bề trên mới không muốn cho chị Elisabetta vào khu nội cấm của đan viện và không được đọc kinh thần vụ chung với các nữ tu khác nữa. Chỉ được một căn phòng trong khu vực của đan viện thường được dùng vào việc khác. Sau đó, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của cha Hagen và những nhân vật ảnh hưởng khác, chị Elisabetta xin mẹ bề trên đan viện cho thuê một căn hộ có 6 phòng độc lập với đan viện. Tại đây, do sự khích lệ của cha Hagen và cha Brandi, ngày 8 tháng 9, 1911, chị Elisabetta đón nhận hai thiếu nữ người Anh do cha Benedetto Williamson, một tu sĩ dòng thánh Brigida đang làm cha sở ở Ursfield gần London gửi tới. Chị Elisabetta đã quen biết cha trong thời gian trú ngụ tại đan viện Sion. Hai thiếu nữ ấy có lòng nhiệt thành thiêng liêng và thích hát tại nhà thờ, vì các chị có giọng rất hay. Với hai nữ thỉnh sinh này, chị Elisabetta bắt đầu thực hiện công trình chị đã ấp ủ từ nhiều năm, đó là tái lập dòng thánh nữ Brigida ở Roma và tại Thụy Điển. Trong 46 năm trời từ 1911 cho đến khi qua đời vào năm 1957, chị Elisabetta Hessenblatt tận tụy huấn luyện các nữ tu của mình và phát triển dòng. Năm 1914, chị mở cửa một nhà tại đường Isole ở Roma. 6 năm sau đó, ngày 25 tháng 2, 1920, Đức Hồng Y Pompili giám quản Roma chính thức thành lập dòng của chị Elisabetta theo giáo luật. Năm 1923, sau khi vượt thắng nhiều khó khăn, chị vui mừng mở nhà đầu tiên ở Thụy Điển, tại thành phố Dusom, và năm 1931, mở thêm các nhà dòng tại Everhead, Anh Quốc và Lugano, Thụy Sĩ. Cùng năm đó, sau khi vượt qua nhiều chướng ngại, chị Elisabetta thủ đắc được nhà thánh Brigida ở Roma, tại quảng trường Farnese, cũng nhờ cộng đoàn cát minh tại đây dọn đi nơi khác, thích hợp hơn với đời sống đan tu. Năm 1935, sau gần 4 thế kỷ, các nữ tu dòng thánh Brigida trở về thành phố Vadstena, Thụy Điển, nơi đất nảy sinh đan viện đầu tiên do thánh nữ Brigida thành lập, và tại đó, hài cốt của thánh nữ còn được các tín hữu tin lành Luther tôn kính. Sau đó, dòng phát triển sang Ấn Độ và Mexico, rồi được tòa thánh phê chuẩn vào năm 1940. Năm sau đó, dòng được đặc ân mang danh hiệu là dòng chữ cứu thế của thánh nữ Brigida.
Trong Thế chiến thứ nhất và đặc biệt là Thế chiến thứ hai, chị Elisabetta Hessenblatt quảng đại giúp đỡ những người túng thiếu chạy đến xin mẹ cứu giúp. Chị tiếp đón và cho ẩn trốn trong các nhà của dòng nhiều chính trị gia cũng như người Do Thái bị bắt hại. Trong những năm 1945 đến 1946, chị xã thân giúp đỡ người nghèo với những trợ giúp từ Thụy Điển gửi tới. Mối quan tâm của chị Elisabetta Hessenblatt đối với phong trào đại kết Kitô được cụ thể hóa từ năm 1947 qua những cuộc gặp gỡ với ông Pietro Kiminellio, giáo sư Zolli và đặc biệt là cha Boyer, một vị nhiệt thành đối với vấn đề đại kết. Chị Elisabetta trở thành một cộng tác viên hăng say của phong trào đại kết do cha Boyer sáng lập và dành môi trường cần thiết tại nhà thánh nữ Brigida cho công cuộc này, và dành một số nữ tu để trợ giúp văn phòng hiệp nhất. Năm 1948, chị Elisabetta được quốc vương Thụy Điển và hội hiệp sĩ Malta trao tặng huân chương cao quý vì các hoạt động bác ái của chị bênh vực những người bị bắt hại, người nghèo, nạn nhân chiến tranh và những người sống ngoài lề xã hội. Vào cuối đời, bệnh ruột từ thời niên thiếu của chị Elisabetta Hessenblatt nay càng nặng thêm, khiến chị bị liệt giường luôn từ năm 1952. Tuy nhiên, như một người mẹ hiền, chị vẫn luôn quan tâm theo dõi, khuyên nhủ bằng các lá thư gửi các con cái rải rác trên thế giới. Vì một số căng thẳng xảy ra giữa một số nữ tu và được báo cáo với Tòa Thánh, nên năm 1955, Bộ Truyền giáo, cơ quan có trách nhiệm đối với dòng Thánh Brigida bấy giờ, đã nghĩ đến việc gửi một vị thanh tra tông tòa để điều tra về dòng. Đó là thử thách cuối cùng và rất đau khổ mà chị Elisabetta phải chịu. Nhận định về biến cố này, một vị cố vấn thần học của Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, khởi đầu giai đoạn chót trong con đường thánh giá của nữ tôi tớ Chúa Elisabetta Hessenblatt. Chị được các ơn Chúa, nhưng cũng phải chịu những đau khổ lớn lao về thể lý và tinh thần. Nhưng những đau khổ ấy càng làm nổi bật tính chất trọn hảo các nhân đức của chị, tình yêu của chị đối với giáo hội, sự tuân phục của chị đối với giáo quyền, nhất là mức độ tuân theo thánh ý Chúa mà chị luôn tìm kiếm suốt đời.
Chính chị Elisabetta cũng từng nói rằng, đối với tôi, con đường thánh giá là con đường đẹp nhất, vì trên con đường đó tôi đã gặp và được biết Chúa cứu thế của tôi. Chị qua đời sáng ngày 24 tháng 4, 1957, thọ 87 tuổi. Tiếng tăm thánh thiện của chị Elisabetta Hessenblatt vốn có khi còn sống, nay càng gia tăng sau khi chị qua đời. Vì thế, Tòa giám quản Roma đã khởi sự án phong chân phước cho chị. Sau 3 năm điều tra, thu thập tài liệu và chứng từ, toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh, và tháng 6 năm 1991, Bộ ban hành sắc lệnh nhìn nhận giá trị các hồ sơ đó. 8 năm sau, vào ngày 26 tháng 3, 1999, Đức Thánh Cha John Paul II đã ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị, và ngày 27 tháng Giêng, một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị Elizabeth cũng được công bố. Nữ tu Martin thuộc dòng Chúa Cứu Thế của Thánh nữ Brigida được khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu xin chị Elisabetta Hessenblatt cứu giúp. Trong tiến trình phong hiển thánh, ngày 14 tháng 12 năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố một sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Elisabetta Hessenblatt và mở đường cho lễ phong hiển thánh. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Chúa Cứu Thế của Thánh nữ Brigida có 54 nhà với 584 nữ tu, trong đó cũng có vài chị người Việt Nam.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài Niềm Hy Vọng Hồng Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần trước chúng tôi đã kết thúc loạt bài trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội. giáo hội lãnh nhận một sứ mạng của Đức Kitô phải mang tin mừng đến cho muôn dân. Để làm chi? Thưa, để cho muôn dân được cứu độ. Cứu độ là gì? Câu trả lời phần nào đã thay đổi trải qua dòng thời gian. Trước đây, người ta thường trả lời rằng ơn cứu độ được hiểu về hạnh phúc của linh hồn ở cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, quan điểm này bị chỉ trích từ phía các thuyết vô thần nhân bản. Theo đó, tôn giáo làm cho con người bị tha hóa. Tôn giáo thúc đẩy con người mơ về một thế giới bên kia thay vì dồn nghị lực để xây dựng thế giới hiện tại tốt đẹp hơn. Việc chỉ trích này đã thúc đẩy các Kitô hữu đọc lại nội dung sứ điệp tin mừng. Họ khám phá rằng ơn cứu độ không chỉ nhằm hạnh phúc của linh hồn ở cõi vĩnh hằng, nhưng nhằm đến hạnh phúc của con người toàn diện. Con người gồm cả thân xác và tinh thần. Con người hiểu về cá nhân cũng như về cộng đồng nhân loại. Con người sống ở thế giới hiện tại nhưng mang trong mình khát vọng hạnh phúc tuyệt đối. Chúng ta đã nhận thấy điều này khi nghiên cứu giáo huấn xã hội của giáo hội. Điểm then chốt của nó là đạo lý về con người dưới các chiều kích khác nhau. Giáo hội trình bày nội dung của tin mừng về phẩm giá của con người, về tương quan của con người sống trong xã hội qua các hoạt động kinh tế chính trị với mục tiêu xây dựng một trật tự yêu thương công bình. Tới đây, một câu hỏi được đặt ra là phải chăng tất cả đều chỉ là ước mơ hay có thể trở thành hiện thực? Từ khi con người xuất hiện trên mặt đất, đã có lúc nào công lý hòa bình ngự trị hay chưa? Hay chỉ có bạo lực, chiến tranh và áp bức? Có gì bảo đảm rằng sẽ đến thời mà con người đối xử với nhau như anh em một nhà trong một nền văn minh tình thương hay không? Hơn nữa, bên cạnh các vấn đề tương quan xã hội, con người còn phải đối diện với một câu hỏi sâu xa hơn. Cho dù sẽ có một thế giới an ninh thịnh vượng đi nữa, nhưng chắc gì tôi được hưởng, bởi vì sớm muộn gì tôi phải tự giã cuộc đời này. Phải chăng chết là hết? Có cuộc sống nào ở bên kia thế giới hiện tại hay không? Trước các nỗi băn khoăn đó, một lần nữa, các Kitô hữu lại trở về với lời Chúa để tìm ra câu trả lời. Như đã nói trên đây, tất cả sứ điệp Kitô giáo được gói gọn trong thuật ngữ cứu độ. Thế nhưng, trước kia người ta chỉ nhấn mạnh tới hạnh phúc của linh hồn ở thế giới bên kia. Gần đây, người ta chú trọng tới xã hội công bình ở trên đời này. Đã tới lúc cần phải kết hiệp cả hai khía cạnh đó. Bằng cách nào? Thiết tưởng, nhờ hai tư tưởng then chốt. Một tư tưởng liên quan đến nội dung. Một tư tưởng liên quan đến động lực. Nội dung phần nào đã được nhắc tới trên đây rồi, đó là con người. Ơn cứu độ bao trùm toàn diện con người, cả tinh thần lẫn thể xác, cả cá nhân lẫn cộng đồng, cả hiện tại lẫn tương lai. Về động lực, yếu tố liên kết là hy vọng. Hy vọng rằng lý tưởng xã hội công bằng huấn đệ có thể thực hiện được. Hy vọng rằng cuộc sống không kết liễu với cái chết nhưng sẽ kéo dài mãi mãi. Yếu tố nội dung đã được bàn tới trong loạt bài vừa kết thúc. Bây giờ, trong loạt bài mới, chúng ta bàn đến yếu tố động lực, nghĩa là hy vọng dưới những khía cạnh khác nhau. Hy vọng là một khuynh hướng tự nhiên của con người. Con người ước mong rằng ngày mai sẽ khá hơn ngày hôm nay. Dựa vào đâu? Con người coi đó là định luật tự nhiên của sự vật. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Con người tin tưởng vào khả năng và nghị lực của mình, bất cứ trở ngại nào cũng vượt qua hết. Con người nương tựa vào sức mạnh của thần thánh. Hy vọng của người Kitô hữu bao hàm tất cả các khía cạnh vừa nói. Họ tin rằng có một Thiên Chúa là cha quan phòng mọi sự. Đặc khác, họ không phải là hạng người há miệng chờ sung, nhưng mà cố gắng vận dụng khả năng để cho những nén bạc mà Chúa giao sẽ sinh lợi. Trên hết, họ tin rằng Thiên Chúa là vị chủ thể của lịch sử. Ngài sẽ điều khiển vạn vật theo một kế hoạch tối ưu, và Ngài có khả năng biến đổi mọi sự. Niềm tin đó dựa trên chính lời Ngài đã hứa, đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô. Ngài hứa một tương lai huy hoàng cho nhân loại khi tất cả mọi người, mọi dân tộc sẽ được chia sẻ hạnh phúc với chính Ngài. Những điều này vượt qua khả năng thực hiện của con người và chỉ có thể thành tựu nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Dựa trên niềm hy vọng đó, người tin hữu tin rằng một xã hội công bình huynh đệ có thể thực hiện được do quyền năng của Thánh Linh tình yêu. Nhất là người tin hữu tin rằng nhân loại tiến đến một cuộc sống vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa. Cuộc sống không kết liễu với cái chết, nhưng còn sẽ tiếp tục ở thế giới bên kia. Hơn nữa, toàn thể nhân loại sẽ sống lại nhờ được chia sẻ quyền năng phục sinh của Đức Kitô. Đây là một lối nhìn mới về niềm hy vọng Kitô giáo nhờ việc canh tân hai khảo luận cổ điển, khảo luận về đức cậy và khảo luận về cánh chung. Trong quá khứ, khảo luận về đức cậy rất ít được chú ý tới vì hai lý do. Một, xem ra đức tin và đức mến đã đủ cho việc sống đạo rồi. Tin, yêu là hai động tác của hai quan năng đặc trưng của con người, hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, được biểu lộ qua việc chấp nhận các đạo lý đức tin và thực hành các điều răn luân lý. Lý do thứ hai, cậy là một tính ức xa lạ với cuộc sống, ít được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày. Một cách tương tự như vậy, khảo luận về cánh chung thường chỉ dừng lại ở các thực tại sau cái chết, chúng không tác dụng đến cuộc sống hôm nay. Nói cho đúng, chúng gây ra kinh hoàng khiếp sợ, chứ không phải là những đối tượng đáng trông chờ. Lối nhìn mới tìm cách kết hiệp hai khảo luận đó và đặt trong một viễn tượng mới. Đức cậy trùng với hy vọng là một đặc tính của con người. Con người không thể nào sống mà không hy vọng. Hy vọng mang nhiều chiều kích khác nhau. Có những thực tại mà chúng ta chắc rằng có thể nắm được trong một thời gian sắp tới. Có những thực tại mà chỉ có thể đạt được trong một thời hạn lâu dài. Có thứ hy vọng dành cho từng cá nhân và có thứ hy vọng của toàn thể nhân loại. Thực tại cánh chung chính là đích điểm của niềm hy vọng. Cánh chung là điểm đến của lịch sử chứ không phải là tận cùng. Đó là những thực tại sung mãn mà con người, sắc như cá nhân cũng như tập thể, đang mơ ước. Nói cho cùng, thực tại cánh chung chính là Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mời gọi tất cả chúng ta chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Đó chính là niềm hy vọng hồng phúc mà phục vụ nhắc nhở mỗi ngày trong thánh lễ sau kinh đại trang. Niềm hy vọng này không làm người tin hữu sao lãng theo bộ phận trần thế. Ngược lại, nó mang lại một động lực mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng xã hội hiện nay như Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh. Như vậy, hy vọng trở thành căn cước của Kitô giáo. Thánh Phaolô và các Kitô hữu là những người có niềm hy vọng, 1 Thessalonica 4:11, khác với dân ngoại là những kẻ thiếu hy vọng, Ephesians 2:12. Hơn thế nữa, thánh nhân còn gắn danh hiệu hy vọng cho chính Thiên Chúa, Thiên Chúa của hy vọng, Roma 15:13, thần khí của hy vọng, Roma 5:5, Đức Kitô là hy vọng của chúng ta, 1 Timôthê 1:1. Đức Kitô ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Và không là gì, Thánh Phêrô mời gọi các tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình. 1 Phêrô 3:15. Bố cục. Chương trình của loạt bài này sẽ được quản diễn như thế này. Trước hết, chúng ta sẽ mở đầu vào việc trình bày sơ lược khái niệm hy vọng, tìm hiểu những khía cạnh tâm lý của những chiều kích khác nhau của nó trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giới hạn vào niềm hy vọng tuyệt đối hoặc tối hậu nhìn trong tương quan với Thiên Chúa. Nội dung gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất mang tựa đề những quan niệm về hy vọng mang tính cách lịch sử. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các quan niệm về hy vọng trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước với những tiến triển của mặc khải về hy vọng cộng đồng cũng như cá nhân, trong lịch sử thần học với những điểm khiến khác nhau tùy theo thời đại, và trong lịch sử tư tưởng cận đại với những đóng góp và thách đố của suy tư thần học. Phần thứ hai, trình bày các chủ đề hy vọng Kitô giáo một cách có hệ thống, xoay quanh ba điểm chính. Một, đối tượng của hy vọng cộng đồng. Hai, đối tượng của hy vọng cá nhân. Và ba, sống hy vọng. Hai điểm đầu tiên bao gồm các đề tài của cánh chung luận cổ điển, nhìn dưới khía cạnh của sự viên mãn vương triều Thiên Chúa. đó là hy vọng sẽ theo khách thể. Con điểm thứ ba xét hy vọng về phía chủ thể, tức là nhân đức trong kệ. Yếu tố liên kết cả ba điểm với nhau là sự phục sinh của Đức Kitô, tiên báo sự chiến thắng của sự thiệt trước mọi lực lượng tội lỗi, sự canh tân vũ trụ, cuộc sống vĩnh cửu dành cho muôn loài. Nói cách khác, hy vọng Kitô giáo không còn là khái niệm trừu tượng nữa, nhưng tập trung vào một dung mạo cụ thể, đó là Đức Kitô. Như Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lưu ý trong thông điệp Spe Salvi ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007. Thực ra, ngay từ năm 1957, cha Hans Urs von Balthasar đã đề nghị một lối trình bày mới về cánh trung vật. Thay vì tò mò đi tìm hiểu thiên đàng ở đâu, hỏa ngục ở đâu, luyện ngục ở đâu, thì ta nên chú trọng vào một trọng tâm duy nhất, đó là Thiên Chúa. Nếu được Chúa, ấy là thiên đàng. Nếu mất Chúa, ấy là hỏa ngục. Khi Ngài phân định, ấy là lúc xét xử. Khi Ngài thanh luyện, ấy là luyện tội. Chính trong Ngài mà con người chết đi, và vì Ngài mà nó được trỗi dậy. Ngài đã đứng hướng nhìn về thế giới, nghĩa là nơi con của Ngài là Đức Giêsu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz tức là 31m38 và 11.890 kHz tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.